Mừng Chúa thêm một lần nữa tôi được hầu việc Chúa với quý ông bà anh chị em trong buổi chiều hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa chung với nhau, một lần nữa chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, tôi xin cầu nguyện. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời và Cha thương yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa về những ơn lành mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con không đủ lời, đủ tiếng để ngợi khen, để cảm tạ ơn Chúa về tất cả những ơn phước mà Chúa đã ban cho mỗi đời sống của chúng con. Chúng con thật cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, Ngài ban cho chúng con có lời của Chúa, vì Chúa biết rằng đời sống của chúng con cần có lời của Chúa để giúp đỡ, để gây dựng đời sống tâm linh của chúng con. Giờ này chúng con cùng đến với lời Chúa để tìm sự dạy dỗ cho lời của Chúa, cho chính đời sống của con, cũng như hết thảy mỗi chúng con trong thời giờ này. Con cầu xin Chúa Ngài cắt khỏi lòng của ý tưởng chúng con những điều nào không đẹp lòng Chúa. Và xin Chúa ban phước cho chúng con trong thời giờ chúng con suy gẫm lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Chúa với chủ đề mà quý ông bạn chị em thấy trong tờ chương trình: dâng Chúa cả cuộc đời. Tôi không biết quý vị nghĩ như thế nào khi quý vị nhìn thấy cái chủ đề này. Thế nào là dâng Chúa cả cuộc đời? Có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến, chúng ta cầu nguyện, chúng ta tin nhận Chúa và chúng ta mời Chúa bước vào trong đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta đã dâng cho Chúa cả cuộc đời. Thứ nhất, chúng ta biết rằng khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình, tức là chúng ta đã mời Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta và chúng ta dâng linh hồn, dâng đời sống của chúng ta cho Chúa. Nhưng rồi trong bước đường theo Chúa, bước đường hầu việc Chúa, chúng ta sẽ dâng đời sống của mình. Nó tùy theo những cái mức, cái lượng ở trong đức tin của chúng ta. Khi nói đến sự dâng hiến, tôi nhớ được một câu chuyện của một mục sư bạn của tôi có kể cho tôi nghe. Có một nông dân kia, một ngày kia thì ông ngồi chạy ngoài đồng trở về. Và ông kêu vợ mình rằng: cưng ơi, con bò của mình nó mới vừa sinh được 2 con, một con màu vàng và một con màu trắng. Nhưng mà anh quyết định rằng dâng cho Chúa một con. Thì người vợ mới hỏi ông chồng rằng: thế thì anh định dâng cho Chúa con nào, con màu vàng hay là con màu trắng? Người chồng bảo rằng: con nào tốt nhất thì dâng cho Chúa. Rồi thời gian cứ trôi qua, mấy tháng sau người chồng trở về, nhưng mà không với vẻ vui mừng như lần đầu tiên. Nhưng mà người vợ đài về và rầu rầu, thì người vợ mới hỏi rằng: cái gì mà anh không được vui như vậy? Người chồng nói rằng: em ơi, con bò của Chúa đã chết rồi. Con bò sống vẫn là con bò của mình, mà con bò hứa dâng cho Chúa thì đã chết rồi. Cái sự dâng này, người này thì muốn nói là dâng ở đây có nghĩa là bán đi, lấy tiền và dâng công việc của Chúa. Nhưng câu chuyện này thì chúng ta thấy thế nào? Chúng ta có thể hứa hẹn với Chúa: con muốn dâng cho Chúa điều này, con muốn dâng cho Chúa điều khác, con muốn dâng cho Chúa điều tốt nhất. Nhưng rồi chúng ta luôn luôn giữ lại những cái gì tốt nhất cho đời sống của chúng ta. Buổi sáng hôm nay, buổi chiều hôm nay, trong lễ kỷ niệm 50 năm chức vụ của ông bà mục sư Nguyễn Văn Bình, và tôi muốn chúng ta cùng suy gẫm với nhau: dâng Chúa cả cuộc đời. Thế nào là dâng cho Chúa cả cuộc đời? Muốn dâng cho Chúa cả cuộc đời có nghĩa là chúng ta dâng cho Chúa mọi lĩnh vực, mọi khía cạnh trong đời sống của chúng ta. Và người dâng cho Chúa cả cuộc đời, mọi khía cạnh, mọi đời sống của mình, là một người dâng đời sống của mình cho công việc phục vụ Chúa, trọn thời gian để làm tròn cái sứ mệnh mà chính Đức Chúa Giêsu Christ đã bước vào đời này để Ngài bắt đầu cái sứ mệnh đó. Cái sứ mệnh mà Đức Chúa Trời đã ban, Chúa cứ thế bước vào đời này, và Chúa cứ thế đã, Giêsu đã chấp nhận cái sứ mệnh đó là gì? Ngài đến để cứu chúng ta ra khỏi tôi mọi của tội lỗi, sự chết mất và sự hình phạt đời đời, để được làm con cái của Đức Chúa Trời. Và sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ không những chỉ cứu rỗi chúng ta, nhưng mà cũng bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời. Nên khi một người muốn dâng cho Chúa cả cuộc đời của mình, tức là một người muốn làm cái sứ mệnh rao truyền cái tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa cho một nhân loại đang hư mất và đang cần sự cứu rỗi, để họ được tha thứ và được sự cứu rỗi. Và đó là điều mà nhiều tôi tớ của Chúa đã dâng cuộc đời mình cho Chúa. Và đó là điều mà mục sư Nguyễn Văn Bình cũng đã dâng cho Chúa cuộc đời của mình hơn cách đây khoảng 50 năm về trước. Dâng Chúa cả cuộc đời có nghĩa là chúng ta muốn cuộc đời của chúng ta được Chúa sử dụng. Chúa, chúng ta muốn cuộc đời của chúng ta làm theo ý muốn của Chúa. Mà cái ý muốn quan trọng nhất của Chúa cho nhân loại này, đó là phổ biến tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua sự hy sinh của Chúa Giêsu Christ để cứu nhân loại ra khỏi sự hư mất đời đời ở trong quả ngục. Bây giờ có thể chúng ta hiểu một cách sâu đậm hơn. Thứ nhất, tôi muốn chúng ta suy nghĩ với nhau rằng ý nghĩa của sự dâng Chúa cả cuộc đời. Và tôi muốn nói đến trong cái khía cạnh của sự phục vụ Chúa trong chức vụ rao truyền tin lành cứu rỗi. Một người dâng Chúa cả cuộc đời của mình với sứ mạng này, tức là một người biết biệt riêng đời sống của mình để phục vụ Chúa. Quý vị nhớ là rằng ở trong Samuel thứ nhất, ở trong Samuel đoạn 1 câu thứ 10 đến câu thứ 11, Samuel thứ nhất đoạn 1 câu 10 đến câu 11, có ghi là một câu chuyện cảm động. Đó là bà Anna dâng Samuel cho Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng Elkana là chồng của bà Anna, có hai người vợ, đó là Phenina và Anna. Nhưng mà Anna là một người son sẻ, không có con. Và chúng ta đọc câu chuyện đó cảm động lắm. Anna bị thứ nhất mặc cảm vì cớ không có con. Thứ hai, bị người cũng là bạn của mình, cũng cùng vợ của Elkana là Phenina, thế nào, trêu ghẹo phải không? Không có gì buồn, chứ thấy rằng bạn Pinea thì có con, thấy có sự hạnh phúc trong sự có con cái. Rồi nhưng mà mình thì son sẻ. Và Kinh Thánh ghi lại thế nào? Bà Anna đã cầu nguyện một cách tha thiết. Bà khóc lóc với Chúa, xin Chúa đối thương đến con, để con có một người con. Và cái điều đặc biệt mà chúng ta thấy nữa bà Anna là gì? Bà hứa nguyện với Chúa Trời rằng nếu Chúa cho con có một người con đầu tiên này, thì con sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va để người ấy sẽ phục vụ trọn đời mình cho Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài đối thương đến bà Anna, Ngài nhậm lời cầu nguyện của bà Anna và Samuel được sinh ra. Sau khi Samuel sinh ra, chúng ta thấy bà Anna lại làm gì? Mặc dầu là có người con đầu tiên, đáng lẽ phải giữ lại cho mình phải không? Đáng lẽ phải để mà có một cái niềm vui, một sự phước hạnh vì người con đầu tiên. Nhưng mà Anna đã giữ lời trung tín với Chúa, dâng Samuel để hầu việc Đức Chúa Trời một cách trọn thời gian, trọn đời Samuel. Đó là một câu chuyện chúng ta thấy rất là cảm động. Và đó là ý nghĩa của sự dâng. Tiên tri Samuel trở nên một người hầu việc Chúa trọn thời gian, cả cuộc đời của mình, trọn đời sống của mình. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm nhiều việc kỳ diệu qua tiên tri Samuel. Chương tiên tri Samuel đã sức giàu cho hai vua đầu tiên của dân Do Thái, rồi vua Saul Lơ và chúng ta thấy rằng vua David. Và trong Samuel thứ nhất đoạn 25 câu 1 đó, thì chúng ta thấy rằng Samuel qua đời tuổi già, nhưng mà khi ông qua đời thì ông cũng đã trọn đời hầu việc Đức Chúa Trời. Dâng hiến trọn đời sống của mình, có lẽ dâng trọn đời của mình để hầu việc Chúa. Và Kinh Thánh trong Tân Ước thì ghi lại đời sống của một vị sứ đồ mà buổi chiều hôm nay cô Tường Loan đã đọc cho chúng ta đó. Đó là sứ đồ Phaolô. Và chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô thế nào? Khi tuổi đã già, khi sắp qua đời, sắp đến ngày gặp Chúa của ông, Phaolô đã nhìn lại cuộc đời của mình. Và quý ông bạn chị em thấy là cuộc đời của Phaolô và ông nhìn lại cuộc đời của mình ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 4 câu 6 đến câu 8 đó. Sứ đồ Phaolô nó thế nào? Về phần ta, ta đang bị đổ la làm lễ quán, kỳ qua đời của ta đã gần rồi. Nhưng mà trong câu thứ 7 chúng ta thấy là sứ đồ Phaolô nó thế nào? Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy để giữ được đức tin. Có thể nói là cuộc đời của sứ đồ Phaolô phục vụ của ông có thể được chia ra làm ba điều mà như ông đã đề cập đến ở đây. Ta đánh trận tốt lành, ta đã xong sự chạy, ta đã giữ được đức tin. Trong ba cái điều này chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô nói đến cái chức vụ của mình, cái sự hầu việc Chúa của mình. Thứ nhất đối với Chúa, đối với công việc hội thánh, đối với công việc phát triển, đối với công việc làm rao truyền tin lành của Chúa. Sứ đồ Phaolô để nói thế nào? Về trận chiến, về sự đối địch với những kẻ thù, đó là ma quỷ, là Satan, với những cái sự cám dỗ, với tất cả những cái điều đó. Sứ đồ Phaolô nói thế nào? Ta đánh trận tốt lành. Có nghĩa là ta làm cái việc đó một cách tốt đẹp. Một cách tốt đẹp đó không phải chỉ theo cái nhìn của sứ đồ Phaolô, nhưng mà với cái đức tin của ông nghĩ rằng Chúa nhìn ông đánh trận tốt lành. Đó là điều quan trọng. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm cái việc đó tốt lành, nhưng mà điều quan trọng rằng chúng ta có tự tin rằng Chúa nhìn chúng ta đang đánh trận tốt lành hay là không. Đó là cái điều quan trọng. Rồi sứ đồ Phaolô nói thế nào? Ta đã xong sự chạy. Đúng vậy. Bây giờ ông nhìn là cuộc đời của mình, bao nhiêu năm tháng hầu việc Chúa, ông đã chạy xong rồi. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, sứ đồ Phaolô thế nào? Ta giữ được đức tin. Tức là ta trung tín với Chúa, trung tín với lời của Chúa. Chức vụ của một người hầu việc Chúa trọn đời sống của mình. Chúng ta biết rằng cuộc đời của người hầu việc Chúa không phải lúc nào như mặt nước mùa thu. Cuộc đời của chúng ta có lúc lên, có lúc xuống. Chúng ta gặp khó khăn. Lát nữa chúng ta sẽ xem sứ đồ Phaolô nói thế nào về chính cuộc đời của mình khi sứ đồ Phaolô nhìn lại cuộc đời của mình đó. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói thế nào? Giàu là gặp đánh đập, giàu là gặp tù đài, giàu là gặp bát bớ, giàu là gặp anh em cùng đồng lao của mình, hay là anh em trong Chúa của mình hiểu lầm mình, hay thế này thế khác, đủ mọi chuyện. Nhưng mà sứ đồ Phaolô như thế nào? Sứ đồ Phaolô luôn luôn trung tín, nhìn xem Chúa mà bước đi và mạnh mẽ, không thối chí, không nản lòng. Và sứ đồ Phaolô thế nào? Tất cả ông làm vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đến nỗi sứ đồ Phaolô có thể tự tin mà nói thế nào? Hãy bắt chước tôi như chính tôi bắt chước Chúa. Dân Chúa cả cuộc đời, chúng ta phải có thể nhìn lại cuộc đời của mình và chúng ta có thể nói lại với những người xung quanh chúng ta, bắt chước chúng ta như chính chúng ta đã bắt chước Chúa. Ở trong Philip đoạn 1 câu 20 câu 21, sứ đồ Phaolô nói thế nào? Tôi sống hay chết, đấng Christ được cả sáng trong mình tôi. Có nói một cách khác, đời sống của tôi, chức vụ của tôi, công việc làm của tôi, Chúa đã nhìn thấy tất cả những công việc đó. Này, đây trong cuộc đời của Phaolô đó, chế độ Phaolô nó thế nào? Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Và sứ đồ Phaolô có một sự trông cậy mà hết thảy chúng ta ngày hôm nay, những người hầu việc Chúa, có sự trông cậy. Đó là gì? Hiện nay mão triều thiên của sự công bình là để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Sứ đồ Phaolô trông mong sự hiện đến của Chúa. Sứ đồ Phaolô có một sự tự tin rằng Chúa sẽ ban thưởng cho ông cái mão công bình này. Sứ đồ Phaolô muốn nói đến cái sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho ông. Ở trong Côrintô nhất đoạn 9 câu 25 đó, thì chúng ta thấy là sứ đồ Phaolô có đề cập đến một cái mão của sự hư không của đời này. Vì khi xưa, thời xa xưa đó, khi người ta, một người mà chạy đua hay là một người thắng trận trong một giải thưởng nào, họ không ban cho những cái mề đai giống như là chúng ta coi thế vận hội vừa rồi, nhưng người ban cho những cái mão, và cái mão đó có thể là bằng lá cây. Sứ đồ Phaolô những cái mão đó nó chỉ hư không, nó không có gì hết. Ông hy vọng cái mão công bình mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho ông khi Chúa cứu thế Giêsu hiện ra. Vì vậy chúng ta thấy rằng đời sống phục vụ Chúa ở đây, dâng hiến cuộc đời, là mình biệt riêng cuộc đời của mình để hầu việc Chúa, làm công việc Chúa và làm theo ý muốn của Chúa. Và điều quan trọng rằng hầu việc Chúa theo sự đẹp lòng Chúa. Chúa là đấng xác đoán chúng ta. Con người không nhìn chúng ta, con người không có xác đoán chúng ta, và cái sự xác đoán của con người nó không chính xác. Nhưng mà sự xác đoán của Chúa mới là chính xác. Vì vậy chúng ta nhìn lại trong chức vụ của sứ đồ Phao-lô đó, đời sống của ông là một tấm gương cho những người dâng hiến cả cuộc đời mình trong sự phục vụ Chúa. Tôi rất cảm động khi chúng ta học ở trong Roma đoạn 1 câu thứ 16. Sứ đồ Phao-lô trong Roma thì ông đã dùng cả chương sách đó để ông nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, về sự công bình, về luật pháp. Rất là hay. Nhưng mà trong Roma đoạn 1 câu 16 thì sứ đồ Phao-lô thế nào? Tôi không hổ thẹn về tin lành. Một người dâng cho Chúa cả cuộc đời của mình thì không bao giờ hổ thẹn về tin lành. Tại sao? Vì đó là quyền phép để cứu mọi kẻ tin. Và tin lành mà sứ đồ Phao-lô rao giảng là gì? Là sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Huyết vô tội của Đức Chúa Giêsu Christ đổ ra để bởi dòng huyết đó chúng ta được tha thứ và chúng ta được sự cứu chuộc. Trong thời của Phao-lô thì người ta nói về sự khôn ngoan của con người, người ta nói về những triết lý của con người thế này thế khác. Nhưng ông Phao-lô giảng một cái chân lý hết sức là đơn sơ nhưng mà rất là quan trọng và rất là ý nghĩa. Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá, đổ huyết của Ngài ra để cứu rỗi nhân loại. Không có sự đổ huyết, không có sự tha thứ, huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Đó là tin lành. Và sứ đồ Phao-lô không hổ thẹn về cái điều đó. Vì ông không hổ thẹn nên ông có sự mạnh mẽ mà rao truyền tin lành của Đấng Christ. Nhưng mà trong Roma đoạn 15 câu thứ 20 thì chúng ta thấy một cái điểm đặc biệt hơn nữa. Roma đoạn 1 câu 16 thì sứ đồ Phao-lô không hổ thẹn về tin lành Đấng Christ. Nhưng mà trong Roma đoạn 15 câu thứ 20 thì ông nói rằng ông rất vinh dự được giảng tin lành ở những nơi nào mà danh Đấng Christ chưa được rao giảng. Kính thưa quý ông bạn chị em, khi ta đi rao giảng tin lành những nơi nào mà Đấng Christ được rao giảng thì thế nào? Người ta đón tiếp mình tử tế phải không? Không khó khăn. Nhưng chúng ta đi đến những nơi mà chưa tin lành chưa được rao giảng, chúng ta sẽ gặp sự bắt bớ, chúng ta sẽ gặp sự khó khăn, chúng ta sẽ gặp đủ mọi thứ. Nhưng mà ông Phao-lô nói thế nào? Tôi hãnh diện, tôi vinh dự, tôi vui mừng khi tôi được đi giảng tin lành ở những nơi nào mà danh Đấng Christ chưa được rao giảng. Cảm ơn Chúa. Đó là một đời sống hầu việc Chúa, dâng trọn cuộc đời của mình cho Chúa. Nên cái điều thứ nhất, dâng Chúa cả cuộc đời có nghĩa là biệt riêng đời sống của mình để phục vụ Chúa và sẵn sàng phục vụ Chúa bất cứ trong hoàn cảnh nào, bất cứ nơi nào Chúa muốn chúng ta hầu việc Chúa. Dầu là thuận cảnh hay là nghịch cảnh. Chúng ta coi ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 11 câu 22 đến câu thứ 28, sứ đồ Phao-lô đã nói thế nào về cái chức vụ hầu việc Chúa của mình. Rất là cảm động. Chúng ta coi ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 11 câu 22 cho đến câu thứ 28, tôi xin đọc. Họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói gì kẻ dạy dột. Tôi là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đôi phen tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy hiểm trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường thì phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõi lồ. Còn chưa kể mọi sự khác là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Ô, cảm tạ ơn Chúa, chúng ta cảm động lắm. Đây là một đời sống dâng hiến, tận hiến và dâng cả cuộc đời cho Chúa. Khi chúng ta thôi chính mình tôi, khi tôi nhìn vào sứ đồ Phao-lô, cuộc đời của Phao-lô đã đem lại cho tôi nhiều sự an ủi và nhiều sự khích lệ. Tôi tin rằng trong 50 năm qua, ông bà mục sư Nguyễn Quang Bình hầu việc Chúa từ Việt Nam qua Ai Lao rồi qua Pháp. Chắc chắn là ông bà mục sư cũng đã trải qua biết bao nhiêu là những thăng trầm của chức vụ, thăng trầm của cuộc sống. Và tôi tin rằng ở đây các quý mục sư, ông bà mục sư Sơn, ông bà mục sư Tạo và những vị mục sư khác nữa, quý vị cũng đã từng trải. Khi chúng ta dâng cho Chúa cuộc đời thì chắc chắn rằng chúng ta phải chấp nhận những điều đó. Có nhiều khi chúng ta ôi tôi dâng Chúa cuộc đời tôi cho Chúa thì chắc là cuộc đời của tôi sẽ thế này, Chúa sẽ ban phước cho tôi sẽ không gặp những sự khó khăn, tôi sẽ không gặp sự bắt bớ, tôi sẽ không gặp. Lời của Chúa không nói như vậy. Lời của Chúa mà chúng ta học ở đây, những người dâng cho Chúa cuộc đời của mình, Chúa đặt để chúng ta trong môi trường nào, trong hoàn cảnh nào, dù là thuận cảnh, dù là nghịch cảnh, nhưng mà có một điều rằng Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúa nâng đỡ chúng ta, Chúa an ủi chúng ta, Chúa giúp chúng ta để vượt qua những nan đề, những thử thách, những khó khăn trong cuộc sống. Có Chúa thì chúng ta được an ủi. Và sứ đồ Phao-lô thế nào? Tôi làm được mọi sự nhờ Chúa đã ban thêm sức cho tôi. Có nhiều khi một số con cái của Chúa thấy đời sống của một người hầu việc Chúa, biệt riêng đời sống của mình hầu việc Chúa, hầu việc Chúa như vậy. Có nhiều khi thấy những sự khó khăn của tôi tới của Chúa rằng tại sao vị mục sư đó có thể chịu đựng được những khó khăn như vậy. Nhưng mà trở lại chúng ta thấy rằng Chúa thêm sức cho, Chúa cho phép những sự việc đó xảy ra, nhưng mà Chúa ở với chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ ở trong Phi-e-rơ nhất thì nói thế nào? Cái sự khó khăn, cái sự từng trải, cái sự thử thách của anh em chỉ là tạm và nhẹ mà thôi. Nên một người hầu việc Chúa, dâng cả cuộc đời của mình cho Chúa thì luôn luôn sẵn sàng phục vụ Chúa bất cứ trong hoàn cảnh nào, giàu là thuận cảnh hay là nghịch cảnh. Chúng ta nhìn lại 12 sứ đồ của Chúa và truyền thuyết ghi lại thế nào? Các vị sứ đồ đã hầu việc Chúa một cách cam khổ và đa số họ đều tuẫn vì đạo. Chắc quý ông bạn chị em thấy được cái điều đó. Sứ đồ Giăng thì cũng bị ở tù. Chúng ta thấy các sứ đồ của Chúa, họ là những sứ đồ, những người là những người có công khó trong sự gây dựng hội thánh của Chúa. Nhưng mà bởi vì cái sự khó khăn, bởi vì cái sự thương khó mà họ chịu như vậy đó, nên hội thánh của Chúa được phát triển và tin lành của Chúa được rao giảng khắp mọi nơi. Tôi có gặp vợ của một truyền đạo ở trong một đất nước gặp khó khăn, bắt bớ rất là nhiều. Và người truyền đạo này bị bắt bớ nhiều lần. Và có một lúc thì người truyền đạo này nếu mà không được sự binh vực đặc biệt của Chúa thì đã bị tử hình rồi. Thì tôi gặp cái cô vợ của người truyền đạo. Tôi hỏi cô rằng, cô cảm thấy thế nào khi chồng cô bị vào tù ra tội như vậy? Cô mỉm cười và nhìn tôi và nói rằng, thưa mục sư, em vui lắm. Tôi nói, cô nói cái gì? Chồng cô ở tù mà cô vui lắm hả? Thì cô nói với tôi rằng, thưa mục sư, có biết bao nhiêu người trên thế gian này có được cái kinh nghiệm, có được cái cơ hội được dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ. Nếu chồng của em mà bị ở tù, ở tội vì ăn cướp, làm những việc tầm bậy tầm bạ, thì đó là một sự hổ thẹn. Nhưng chồng của em ở tù vì cớ rao giảng tin lành của Đấng Christ. Tôi không bao giờ quên cái câu nói của người vợ của người truyền đạo đó. Đó làm cho tôi hết sức là cảm động. Một người dâng cho Chúa cả cuộc đời, sẵn sàng hy sinh vì Chúa và biệt riêng cuộc đời của mình hầu việc Chúa trong bất cứ những hoàn cảnh nào. Một câu chuyện thật được kể lại khi tôi còn là một sinh viên ở tại chủng viện thần học. Một giáo sư về kể lại cho tôi một câu chuyện, ông làm chứng là thế này. Có hai vợ chồng kia ở tại Trung Quốc, và hai vợ chồng này là cũng như người truyền đạo. Và trong những năm trước thì bên Trung Quốc cũng khó khăn lắm, bắt bớ nhiều lắm. Và người ta bắt bớ hai vợ chồng của vị mục sư này mà bảo rằng không được rao giảng tin lành. Nếu mà không giảng tin lành thì họ sẽ đối đãi rất là tốt, rất là tử tế. Nhưng mà hai vợ chồng này rằng tôi không thể nào không giảng tin lành được, vì Chúa kêu gọi tôi là rao giảng tin lành, đem sự cứu rỗi lại cho người dân Trung Quốc. Và cuối cùng hai ông bà bị bỏ tù, và họ bỏ riêng ông một nơi và bà một nơi. Hai vợ chồng này không có thể nhìn thấy nhau được. Khi ông nhìn thấy bà là khi vác một cái cuốc đi lao động, cải tạo. Và bà nhìn ông cũng vậy. Nhưng mà họ có thể đối thoại với nhau trong tù là khi bà hát những bản thánh ca và ông hát lại những bản thánh ca. Nhưng rồi một ngày kia thì ông hát và không nghe lại tiếng hát của bà. Bà đã qua đời ở trong tù. Và sau này chính người truyền đạo đó cũng qua đời ở trong tù nữa. Nhưng mà cái điều kiện của họ để được thả tù và không bị ở tù nữa là đừng rao giảng tin lành của Đấng Christ. Nhưng họ sẵn sàng, họ đã không thể không nói được. Họ rao giảng tin lành của Chúa. Nên dâng cả cuộc đời của mình, thứ nhất là mình phải biệt riêng đời sống của mình để hầu việc Chúa. và mình luôn luôn sẵn sàng phục vụ Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng quý ông bạn chị em, đôi khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta, ôi như vậy khó quá. Những cái yếu tố nào có thể giúp chúng ta có thể dâng Chúa cả cuộc đời? Tôi có gặp một bác sĩ Việt Nam trẻ cũng đến nói với tôi một lần. Nó thưa mục sư, tôi có một người bạn, anh là một bác sĩ y khoa, học rất giỏi, tôi rất là mến nể anh đó. Nhưng rồi anh dâng cuộc đời của mình, anh đi làm giáo sĩ bên Nam Mỹ, tôi không hiểu được. Các anh này có một cuộc đời, một tương lai rất là sáng lạng ở ngành, trong ngành y khoa ở tại Mỹ. Nhưng bây giờ anh từ bỏ hay anh dâng mình đi qua hầu việc, tôi không hiểu được tại sao như vậy. Thì tôi nói với người đó rằng, anh không hiểu được cái điều đó vì anh chưa hiểu được người đó hiểu biết Chúa như thế nào và cái tình yêu người đó dành cho Chúa như thế nào. Khi anh đã hiểu được tình yêu của Chúa đối với anh, thì anh sẽ hiểu được tại sao người đó làm cái việc đó một cách vui mừng như vậy. Nên cái điều thứ hai tôi muốn chúng ta học là yếu tố để dâng Chúa cả cuộc đời. Chúng ta muốn dâng cho Chúa cả cuộc đời, muốn biệt riêng đời sống của mình ra để mà phục vụ Chúa, thì cái điều thứ nhất, chúng ta phải biết được mình là ai. Tôi là ai? Mình không là ai cả. Mình là những tội nhân, là những người hư mất, là những người đang chết mất vì cớ tội lỗi của mình. Quý vị nhớ rằng khi mà Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se đi ra để giải phóng dân Israel đó, trong suốt em tôi ký đoạn 3 câu thứ 11 đó, thì Môi-se đã hỏi thế nào, nói với nào với Chúa: Chúa ơi, tôi là ai? Tôi là ai mà dám ra mặt Pharaoh? Ở đây Môi-se thấy mình là một người không ra gì, là một người không đáng gì. Hơn nữa ông là một người đã có tội phạm hồi trước, phải vì ông giết một người Ai Cập rồi bỏ chạy ra đồng vắng đó. Bây giờ Chúa kêu gọi ông trở về để mà dẫn dân Israel ra. Nên ông nói, tôi không là gì cả. Tôi là ai mà dám ra mặt Pharaoh? Chúng ta sẽ đi sâu hơn khi chúng ta trả lời câu hỏi đó. Rồi trong Esai đoạn thứ 6, chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời cho tiên tri Esai nhìn thấy sự vinh quang của Ngài, thì ông tiên tri Esai nói thế nào? Tôi là người có một ngôi dơ dái ở giữa một dòng dõi dơ dái. Đức Chúa Trời Ngài quá thánh khiết, Ngài quá quyền năng, Ngài quá oai nghi. Tôi là ai? Tôi không là gì cả. Rồi chúng ta thấy trong Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu thứ 15, sứ đồ Phêrô nói thế nào? Sứ đồ Phêrô khi mà ở với Chúa Giêsu thì ông nói mạnh mẽ lắm: Tôi tù với thầy, thầy chết tôi chết với thầy, tôi không bao giờ phản thầy, tôi thế này, tôi thế khác, thế nọ thế kia. Nhưng rồi chính Phêrô đã yếu đuối, Phêrô đã chối Chúa 3 lần. Và chúng ta thấy rằng sau đó khi Chúa kêu gọi ông Phêrô thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, thì khi mà ông yếu đuối thì thế nào? Kinh Thánh ghi lại Phêrô đi ra ngồi và khóc lóc cách đắng cay. Khi đó Phêrô đã hiểu được mình là không là gì cả. Mình là một người yếu đuối, mình là một người tội nhân, mình là một người đã chối Chúa. Rồi sứ đồ Phaolô là người mà tôi mới vừa đề cập để dâng Chúa cả cuộc đời đó. Sứ đồ Phaolô nói thế nào? Trong những kẻ có tội, ta là đầu, phải không? Khi mình nhìn vào chính mình, biết chính mình thì mình không là gì cả. Và khi mình thấy mình là không là gì cả, mình thấy sự yếu đuối của mình, khi đó mình mới thấy được quyền năng, tình yêu thương và sự cao cả của Đức Chúa Trời. Mình mới thấy được rằng sự hầu việc Chúa là một sự phước hạnh, là một sự cao cả, là một sự cao quý. Có nhiều người không dâng Chúa cả cuộc đời vì nghĩ là mình là người thế này, mình là người thế kia, mình là người thế nọ. Chúng ta là không là gì cả. Chúng ta chỉ là những tội nhân. Nên trước hết cái yếu tố để dâng Chúa cả cuộc đời là phải nhìn thấy chính mình, để thấy mình là không là gì cả. Nhưng mà cái điều thứ hai, chúng ta phải biết Chúa là ai. Biết Chúa là ai? Chúa là đấng tạo hóa. Trong suốt Ê-tô ký đoạn 4 câu 11, khi mà ông Môi-se thưa với Chúa rằng tôi là ai mà dám ra mắt Pharaoh, và Chúa nói với ông Môi-se thế nào? Ai tạo dựng nên môi miệng ngươi? Ai tạo dựng nên ngươi? Có phải ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chăng? Chúa nói mà ta đã tạo dựng nên cả vũ trụ này. Pharaoh là ai? Pharaoh không là gì cả. Ngươi không là gì cả với Pharaoh, nhưng mà Pharaoh không là gì cả với Chúa cả. Chúa là Chúa cả vũ trụ này, và khi Chúa sai khiến Chúa ở cùng thì Pharaoh không là gì cả. Và chúng ta đều đó đã xảy ra. Khi Môi-se đã biết chính mình không là ai, và khi ông Môi-se đã biết Chúa là ai, và ông Môi-se đã vâng phục dâng đời sống của mình để hầu việc Chúa, để làm công việc Chúa, thì chúng ta thấy rằng Chúa đã làm những việc lớn. Không phải Môi-se làm những việc lớn, mà Chúa làm những việc lớn. Trong cuộc đời của chúng ta như vậy. Nếu chúng ta đọc tiểu sử của mục sư Nguyễn Văn Bình, có thể nhiều công việc mà mục sư đã làm trong những năm tháng qua, trong 50 năm trong chức vụ. Nhưng mà chúng ta biết là đó là những việc Chúa làm qua tôi tới của Chúa. Mà khi tôi cuộc thua của Chúa biết rằng tôi không là gì cả. 50 năm trước có thể ông mục sư Nguyễn Bình là một thanh niên ở Vĩnh Long, là không là gì cả, phải không? Nhưng mà khi Chúa kêu gọi cho nó chức vụ và Chúa ở cùng, Chúa ban ân tứ của Ngài, thì ông làm những việc lớn cho Chúa. Rồi chúng ta thấy rằng khi Chúa hiện với ông Môi-se thì Chúa thế nào? Không những Chúa là đấng tạo dựng, Chúa đấng tạo hóa, mà Chúa nói rằng Chúa là tổ phụ của Abraham, của Isaac và Jacob. Ta là Đức Chúa Trời của ông tổ phụ các ngươi, của Abraham, Isaac và Jacob. Và khi Môi-se biết Đức Chúa Trời là ai, thì khi đó ông mạnh mẽ và hầu việc Chúa và dâng đời sống của mình cho Chúa. Vì biết Đức Chúa Trời là ai quan trọng lắm. Ngày hôm nay có nhiều người bước vào chức vụ, muốn dâng đời sống của mình để hầu việc Chúa, nhưng mà chưa biết Đức Chúa Trời của mình một cách tường tận, chưa biết Chúa của mình cách rõ ràng. Không bước đi bởi mắt thuộc linh, mà chúng ta bước đi bởi mắt thuộc thể, thấy trước mắt toàn là những nan đề, những khó khăn, mà quên đi rằng Đức Chúa Trời đã đầy quyền năng cao cả. Cũng giống như ông Esai. Esai thấy mình không ra gì, nhưng mà khi tiên tri Esai thấy được sự vinh hiển oai nghi của Đức Chúa Trời, thì ông Esai, ông Esai nói thế nào? Lạy Chúa, xin hãy sai con. Con sẵn sàng hầu việc Chúa, vì con biết Ngài là ai, con biết sự oai nghi, sự vinh hiển và quyền năng cao cả của Ngài. Và tiên tri Esai sẵn sàng hy sinh sự sống của mình hầu việc Chúa, vì biết được Đức Chúa Trời của mình là ai. Sứ đồ Phaolô cũng vậy. Trong Roma đoạn 6 câu 23 thì sứ đồ Phaolô biết một cách chắc chắn, biết Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc mình. Đức Chúa Trời đã cứu chuộc cả nhân loại. Vì vậy ông Phaolô ông thế nào? Ông nói: Chúa ơi, sai con. Chúa ơi, con sẵn sàng dâng cuộc đời của con cho Chúa. Chúa ơi, con vì dân sự của con có thể chết vì dân sự của con nữa. Khi biết được tình yêu và sự cứu chuộc của Chúa, chúng ta có thể dâng cho Chúa cả cuộc đời của mình. Sứ đồ Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 3 thì sứ đồ Phi-e-rơ như thế nào? Sứ đồ Phi-e-rơ biết Đức Chúa Trời là đấng đoán xét cả thế gian. Vì vậy mà Phi-e-rơ sẵn sàng dâng cuộc đời của mình cho Chúa. Cảm động nhất là tôi thấy trong Giăng đoạn 21 đó, khi Chúa kêu gọi ông Phi-e-rơ đó. Chúa kêu ông Phi-e-rơ: Phi-e-rơ, Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng? Tôi đã chia sẻ cái điều này một lần tại hội đồng Âu Châu. Và Chúa hỏi ông Phi-e-rơ, vì trong tiếng Greek ấy, nó có hai cái từ, nó ba từ ngữ để diễn tả cái tình yêu, tức là Phileo, Agape và Eros. Phileo là tình yêu mà tình thương, có lẽ tình bạn. Agape là một tình yêu thương mà vô điều kiện, đó là tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Nhưng mà khi Chúa hỏi ông Phi-e-rơ, Chúa dùng cái động từ Agape đó: Phi-e-rơ, ngươi yêu ta một cách vô điều kiện chăng? Ông Phi-e-rơ là trả lời với Chúa là: Thưa Chúa, con yêu Chúa, nhưng mà Chúa biết con yêu Chúa như là một người bạn. Vì sứ đồ Phaolô nhớ, Phi-e-rơ nhớ là mình đã ba lần chối Chúa, làm sao mình có thể mạnh mẽ mà thưa với Chúa là: Chúa ơi, con yêu Chúa một cách vô điều kiện. Lần thứ ba Chúa hỏi ông Phi-e-rơ thế nào? Phi-e-rơ, ngươi yêu ta như một người bạn chăng? Thì ông dốc đổ, ông khóc lóc và ông ăn năn, và ông là: Chúa biết con yêu Chúa như một người bạn, và Chúa bảo hãy chăn chiên của ta, chăn chiên ta. Phải biết Chúa. Và đây sứ đồ Phi-e-rơ thế nào? Biết Chúa một cách rõ ràng, biết Ngài đáng sẽ đoán xét cả thế gian, nên Phi-e-rơ mạnh mẽ mà phục vụ Chúa. Biết Chúa quan trọng lắm, kính thưa quý ông bạn chị em. Abraham trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 22, Abraham dâng cho Chúa điều tốt nhất trong cuộc đời của mình đó, phải không? Khi ông đã già rồi, và Chúa bảo Abraham rằng dâng Isaac đó. Quý vị đã biết câu chuyện đó rất là rõ. Nhưng một câu hỏi là tại sao Abraham bằng vào lòng dâng cho Chúa điều tốt nhất? Và điều tốt nhất của Abraham, có nhiều người biết là ông là một người giàu có, cái điều của Abraham có thể là mạng sống của ông, nhưng không, đó không phải điều tốt nhất của ông. Vì cái người phương Đông bây giờ, cái người nối dõi tông đường, gia đình là cái điều quý nhất. Vì chính Abraham cũng đã than phiền với Chúa rằng: Chúa ơi, tôi giàu có mà làm gì thế này, nó không có con mà từ nó gan ruột của tôi sinh ra. Nhưng mà khi Chúa ban cho Abraham Isaac rồi đó, và quý vị nhớ rằng khi Chúa hỏi Abraham dâng Isaac cho Chúa, Abraham không có thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa cần bạc vàng con dâng cho Chúa, Chúa cần mạng sống con dâng cho Chúa, nhưng mà con không thể dâng Isaac được. Abraham không làm điều đó. Abraham dâng Isaac cho Đức Chúa Trời. Câu hỏi tại sao? Vì Abraham biết Đức Chúa Trời, biết một cách rõ ràng. Trong Hebrew ghi lại rằng Abraham còn tin rằng Đức Chúa Trời có thể khiến Isaac sống lại nữa. Biết Đức Chúa Trời một cách tường tận giúp chúng ta trong cái sự biệt riêng đời sống của mình và dâng cho Chúa cả cuộc đời của mình. Rồi một câu chuyện khác, ông Gióp. Nói về cuộc đời thử thách của ông Gióp thì dầu bất cứ một người nào hầu việc Chúa đi chăng nữa, tôi cũng nghĩ rằng chúng ta, cái sự thử thách của chúng ta không thể nào so sánh được sự thử thách của ông Gióp, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy ông Gióp thế nào? Vẫn một lòng trung tín với Chúa, dầu thuận cảnh, hướng dẫn con cái của mình hầu việc Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi gia đình khánh tặng thì ông Gióp có một lòng trung tín thờ nhờ cậy nơi Chúa. Tại sao? Ngay cả vợ của Gióp, ma quỷ để sống lại và cái suối ông hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi, và ông Gióp nói thế nào? Tại sao bà nói với một người đàn bà ngu muội, và ông Gióp dầu Đức Chúa Trời giết tôi vẫn tin cậy ở nơi Ngài. Tại sao? Vì Gióp biết Đức Chúa Trời. Trọng tâm của sách Gióp là trong Gióp đoạn 19 câu 25-26. Gióp nói thế này: còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi tức xác thịt này đã bị tan nát, bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. Cảm tạ ơn Chúa, Gióp có một sự biết Chúa một cách vững vàng như vậy, nên ông có thể dâng Chúa đời sống của mình và dâng cho Chúa đều tốt nhất. Nên cái yếu tố để giúp chúng ta dâng cho Chúa cả cuộc đời, và tôi tin rằng cái yếu tố này cũng là điều mà ông bà mục sư Nguyễn Văn Bình đã biết Chúa một cách tường tận, nên ông bà đã dâng Chúa cuộc đời của mình trong 50 năm qua. Ông bà biết mình là ai, mình là không là gì cả, là một tội nhân, là một người hư mất, là một người đáng chết mất vì cái tội lỗi của mình. Nhưng Đức Chúa Trời đáng yêu thương, như Kinh Thánh đã nói, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ông bà biết là tình yêu của Chúa, và ông bà cũng biết được rằng biết bao nhiêu người Việt Nam đang hư mất, đang chết mất nếu ông bà không rao giảng, nếu ông bà không hầu vì Chúa trọn thời gian. Nên qua chức vụ 50 năm thì chúng ta thấy rằng Chúa đã cứu biết bao nhiêu người qua chức vụ và đời sống của ông bà. Nên cái yếu tố để dâng Chúa cả cuộc đời là mình phải biết mình là ai và biết Chúa là ai. Bây giờ cái điều thứ ba, phước hạnh của một cuộc đời dâng Chúa, hay là phước hạnh của sự dâng Chúa cả cuộc đời. Cái phước hạnh đó nó không thuộc về vật chất của trần gian. Có nhiều người nghĩ rằng: ô, tôi hầu việc Chúa như vậy chắc Chúa ban phước cho tôi thế này thế khác. Ở tại Mỹ thì bây giờ có những thần học thịnh vượng đó: ô, tôi yêu Chúa, tôi dâng tiền cho Chúa, tôi thế này, Chúa sẽ ban phước cho tôi dồi dào và đầy đủ. Kinh Thánh không nói về điều đó. Chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta không trông cậy vào cái vật chất của thế gian. Và chúng ta nên nhớ rằng vật chất của trần gian này chỉ là tạm thời và hư không mà thôi. Trong Truyền Đạo đoạn 1 câu 2, vua Salomon nói thế nào? Hư không của sự hư không, tất cả đều hư không. Trong nguyên ngữ Hebrew rất là hay: Havel, Havalim, Hako, Havel. Havel là một sự hư không, của Havalim tức là của nhiều sự hư không. Nhưng mà Hako, tất cả đều cũng chỉ là một sự hư không số ít mà thôi. Vật chất của trần gian chúng ta không mong đợi cái điều đó. Sứ đồ Phaolô cũng đồng ý với ông vua Salomon điều đó. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói thế nào? Có một điều không có hư không là công việc chúng ta trong Chúa. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng cho rung động, hãy làm công việc Chúa một cách dư dật luôn. Tại sao? Vì công khó của anh em trong Chúa, trong Chúa đó, công khó trong Chúa không phải là hư không, không phải là vô ích. Nên chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta dâng Chúa cả cuộc đời của mình, chúng ta không thuộc, không hy vọng về vật chất của thế gian. Nhưng mà chúng ta hy vọng điều gì? Sứ đồ Phaolô ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 4 câu thứ 8 đó, chúng ta coi lại Timôthê thứ 2 đoạn thứ 8 thì chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô hy vọng cái điều gì trong chức vụ, trong sự dâng Chúa cả cuộc đời của mình.
Tôi xin đọc. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện diện của Ngài. Chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta trong đời đến cái mão triều thiên của sự công bình. Và quý ông bà anh chị em biết rằng chúng ta không ai là công bình cả, phải không? Mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta được công bình vì chúng ta được mặc Chúa mặc chiếc áo công bình cho chúng ta qua sự hy sinh của Chúa cứu thế trên thập tự giá. Và sự công bình mà chúng ta có là sự sống đời đời, sự phước hạnh đời đời với Chúa ở trên nước Chúa ở trong tương lai. Đó là điều sứ đồ Phaolô có sự hy vọng. Đó là điều ông bà mục sư mình có sự hy vọng. Đó là điều các tôi tới của Chúa tại Việt Nam, tại khắp nơi trên thế giới, và chính mình tôi có sự trông đợi. Chúng ta trông đợi nơi mẫu công bình, mẫu sự sống mà Chúa hứa ban cho những kẻ hầu việc Ngài. Câu gốc chúng ta đọc hôm nay: ai hầu việc ta, chắc cha ta sẽ tôn quý người. Ô, quý vị nghĩ không có một điều nào phước hạnh. Có thể chỉ một lời khen của Chúa trong tương lai cũng là một điều làm cho chúng ta hết sức là hạnh phúc rồi, phải không? Chúa của cả hoàng vũ, Chúa của cả vũ trụ, đấng đã tạo dựng với chúng ta, đấng đã cứu chuộc chúng ta. Nhưng mà nếu Chúa nói rằng được lắm, hãy đến và nhận phần thưởng của ngươi, đó là một sự phước hạnh vô cùng. Và đó là điều mà chúng ta hy vọng. Chúng ta hy vọng nó thuộc linh, chúng ta hy vọng nó phần thưởng của thiên đàng. Và một cái điều mà chúng ta vui mừng hơn nữa là gì? Cái phần thưởng của một người dân Chúa cả cuộc đời của mình là gì? Những linh hồn được cứu chuộc, được bước vào nơi thiên quốc. Đó là một cái sự phước hạnh vô cùng. Đức Chúa Trời của chúng ta là sự yêu thương. Chúng ta là những người hầu việc Chúa, chúng ta phải có sự yêu thương. Chúng ta không thể nhìn thấy những người hư mất mà chúng ta cứ làm ngơ một cách như vậy. Tại trường đại học Winston, cách năm 1900 khoảng năm 60, thì có 4 sinh viên rất là giỏi, rất là ưu tú ở tại đó. Khi họ được nghe về ở tại Nam Mỹ có một bộ lạc, ở đó một bộ lạc ăn thịt người, một bộ lạc không biết gì về Chúa cả, một bộ lạc sống trong sự đen tối. 4 thanh niên này tình nguyện và nói rằng, 4 sinh viên rất là ưu tú của trường đại học Winston, và nói rằng chúng tôi muốn đến đó để rao giảng tin lành, để cứu lấy cái bộ lạc đó. Bây giờ một cuốn phim đã đóng lại câu chuyện cảm động, nếu quý ông bạn cho em có thì giờ xem lại. 4 thanh niên này tới đó và họ bị giết chết ở tại đó. Nhưng mà sau đó thì cả bộ lạc đó trở lại tin nhận Chúa. Và các một trong những người mà giết 4 sinh viên đó thì cháu nội của người đó và cháu nội của một người bị chết ở đó sau này gặp nhau ở tại Nam Mỹ, khi hai người, khi họ đã được một tín đồ, ôm nhau một cách hết sức là cảm động. Và người đó đã viết lên một câu mà chúng ta thấy rất là cảm rằng: tôi mất đi điều tôi không thể giữ là sự sống tạm thời, để tôi đổi được một điều tôi không bao giờ có thể mất được, đó là sự sống đời đời ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên buổi chiều hôm nay tôi muốn dùng những điều này để trước hết cũng nhắc nhở cho chính mình tôi, dâng cả Chúa cả cuộc đời là một sự phước hạnh. Dâng cả Chúa cả cuộc đời đó là chúng ta biệt riêng đời sống của mình để chúng ta phục vụ Chúa. Và chúng ta sẵn sàng phục vụ Chúa trong bất cứ nơi nào, bất cứ những hoàn cảnh nào. Và Chúa đã nhìn thấy công việc của chúng ta, và Chúa đã xét đoán công việc của chúng ta. Để có thể dâng Chúa cả cuộc đời thì cái yếu tố nào? Trước thế chúng ta phải biết mình là ai. Mình là không gì cả, Chúa là tất cả. Và chúng ta phải biết đấng chúng ta dâng mình cho là ai. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là Chúa của cả vũ trụ này, đấng tạo dựng nên tất cả và đấng yêu thương chúng ta. Và khi chúng ta dâng cho Chúa cả cuộc đời, cái phước hạnh của chúng ta trông mong không phải nơi thế gian này, mà cái phước hạnh mà chúng ta trông mong là nơi Chúa, nơi thiên đàng, nơi thiên quốc. Chúa đấng có quyền chúng ta giao phó đời sống và chức vụ của chúng ta cho Chúa. Amen.